là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên. Tiếp đó là phản ánh thành phố Yên Bái chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Vụ đông xuân 2022-2023, toàn tỉnh gieo trồng hơn 61.000 hecta cây các loại, trong đó có trên 18.000 hecta lúa, trên 19.000 hecta ngô, sắn, 7.800 hecta rau xanh, hơn 10.000 hecta, còn lại là các cây trồng khác như khoai lang và lạc. Để hoàn thành kế hoạch, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương vận động hướng dẫn nông dân làm đất gieo trồng các loại cây trồng. Đối với diện tích khô hạn, vận động nông dân chuyển đổi sang trồng các cây có khả năng chịu hạn. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy trên 19.000 hecta lúa đông xuân. Ngô xuân đã trồng đạt gần 10.000 hecta, đạt 70% kế hoạch. Vụ xuân được xác định là vụ sản xuất chính, quyết định đến tốc độ tăng trưởng của ngành trong năm 2023. Chính vì vậy, ngành nông nghiệp đang tập trung chỉ đạo, quyết tâm giành thắng lợi trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án về chuyển đổi số trên địa bàn, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt nhờ đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, đến nay Yên Bái đã chính thức đưa vào thử nghiệm mạng 5G đầu tiên. Tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng, ứng dụng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số. Riêng năm 2022, tỉnh đã khai thác sử dụng hiệu quả các hạng mục trọng điểm thuộc dự án xây dựng cơ sở tầng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái và đưa vào sử dụng trung tâm tích hợp dữ liệu điện tử tỉnh Yên Bái, trung tâm giám sát an toàn không gian mạng, nền tảng liên thông tích hợp, hệ thống camera giám sát chung phục vụ giám sát an ninh, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, hệ thống đăng nhập một lần SSO nâng cấp thư điện tử. Đặc biệt đến nay 100% xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có đường truyền băng rộng cáp quang, nâng tổng số thôn được phủ sóng lên 1.300 thôn. Đến nay Yên Bái cũng đã chính thức đưa vào thử nghiệm mạng 5G đầu tiên với hai trạm đặt tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và tổ 9 phường Minh Tân là các khu vực trung tâm chính trị xã hội của tỉnh, địa điểm tập trung đông người như quảng trường 19 tháng 8, khu vực phố đi bộ Hòa Gia. Đây là bước tiến vượt bậc về hạ tầng mạng di động, tạo nền móng để Viettel nhân rộng 5G ra các địa phương khác trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Nhằm nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2020-2025, tỉnh Yên Bái đầu tư 15 dự án công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có 13 lò đốt, một dự án nâng cấp nhà máy xử lý rác thải tại xã Văn Phú của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành, một dự án đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải thị xã Nghĩa Lộ, thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào, đền bù giải phóng mặt bằng. Đến nay một lò đốt được hoàn thành, hai lò đốt đang được xây dựng. Cùng với đầu tư lò đốt, tỉnh Yên Bái cũng triển khai đầu tư cải tạo nâng cấp các bãi chôn lấp bằng công nghệ hiện đại tiên tiến, thân thiện với môi trường nhằm giảm phát khí thải nhà kính, an toàn và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhờ đó đến nay gần 89% chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị và gần 34% chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn đã được thu gom xử lý, góp phần đảm bảo môi trường sáng, xanh, sạch đẹp.
Để phấn đấu không còn hôn nhân cận huyết thống, giảm 30% người tảo hôn và giảm 30% phụ nữ người dân tộc thiểu số sinh con lần đầu dưới 18 tuổi. Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của đồng bào về hệ lụy từ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tiếp tục duy trì hiệu quả 17 mô hình can thiệp giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bồi dưỡng kỹ năng vận động truyền thông cho cán bộ tại các địa phương cơ sở, bám sát địa bàn dân cư, phát hiện vận động ngăn chặn kịp thời các trường hợp có ý định tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Năm 2022, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, tổ chức đoàn thể đã kịp thời ngăn chặn 56 trường hợp có ý định tảo hôn. Trong năm chỉ còn 25 trường hợp tảo hôn, không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống.
Từ năm 2020 đến năm 2022, ngành y tế Yên Bái đã có 46 cán bộ y bác sĩ xin thôi việc và chuyển công tác. Trong đó, năm 2020, toàn ngành có 19 y bác sĩ xin thôi việc và chuyển công tác, năm 2021 là 15 người và năm 2022 là 12 người. Trong khi là tỉnh miền núi, nguồn nhân lực phục vụ trong ngành y tế, nhất là vùng cao, vùng khó khăn còn thiếu nhiều, thì tình trạng y bác sĩ xin chuyển công tác càng gây nên những thiếu hụt nhân lực, nhất là tuyến y tế cơ sở. Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái cũng đã quan tâm tuyển dụng nhân lực cho ngành y tế với nhu cầu trên 200 người, nhưng mới tuyển được 130 người. Tuy nhiên, việc tuyển dụng vị trí bác sĩ cho một số chuyên khoa rất khó khăn vì hầu như không có hồ sơ dự tuyển. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục thông báo tuyển dụng trên 300 vị trí cho ngành y tế và có nhiều cơ chế chính sách thu hút bác sĩ công tác ở những vùng khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân, nhất là người cao tuổi, đã có không ít nhóm bán hàng tự xưng là các công ty uy tín dưới Hà Nội đã đến từng thôn, xã, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái tổ chức các buổi khuyến mại, tặng quà để dụ dỗ người dân tham gia. Với những chiêu trò hết sức tinh vi như tặng tiền, tặng quà, nhiều người dân đã bị sập bẫy lừa đảo. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự khi sự việc vừa mới xảy ra ít ngày tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Tuổi cao không có lương hưu và cũng không có nguồn thu nhập gì đáng kể. Chỉ vì nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời chào mời giới thiệu sản phẩm, bà Trần Thị Thim ở thôn Xóm Soi, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái đã vay mượn anh em hàng xóm 4.750.000 đồng để mua một chiếc nồi cơm điện được quảng cáo là đa năng và một chiếc chảo chống dính không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiền mất, sản phẩm không được như lời quảng cáo, bà Thim vô cùng bức xúc.
Hôm ấy là tôi đi đón cháu, xong rồi họ phát tờ rơi ở trên trường học ấy, thì mọi người đều được một vé, thì là họ với bảo là đến đi ra coi là đọc rõ cái tờ rơi đấy, là đi ra là quán 89 sông quê để coi là hội thảo, thì không biết hội thảo cái gì, thì là đến lúc là ra thì là đông mà 300 cái tờ rơi đấy, coi cả phường Yên Ninh với lại Văn Phú này, Giới Phiên này, coi là tất tần tật đông lắm, coi là nhưng mà nó chỉ cho những người trung tuổi, đến ông với lại bà, những người bà phụ nữ là trung tuổi đi thôi, chứ còn những người mà thanh niên là nó không cho vào, nó canh cửa nó canh ở ngoài, là nếu có cái gì hỏi cái gì thì nó với ấy thôi, nó không cho vào. Cái chảo là gọi là cái chảo chống dính, nhưng mà nó bảo là cái chảo chống dính là 650 thì nó lại khuyến mại cho một cái nọ dầu, gọi là dầu thảo dược. Mua xong là bây giờ còn không dám đưa về nhà, giấu chồng, giấu con, bởi vì cái sản phẩm thứ nhất nó đắt. Đấy, nó đắt mà coi như là còn giấu ở nhà hàng xóm, còn không cho chồng con biết, sợ là về đánh chửi nhau. Khi mà biết, chúng tôi đã biết là chúng nó lừa bỏ chạy rồi, coi là mọi người coi nhún nháo lên, coi như là đấy, còn người nọ còn định lấy sản phẩm của người kia.
Không chỉ bị dụ dỗ mua hàng giá cao mà bà Vũ Thị Kim Huệ ở thôn Ngòi Đông, xã Giới Phiên còn bị nhóm bán hàng lừa mất hơn 4 triệu đồng để mua bếp hồng ngoại mà không được trả sản phẩm. Ngay khi lừa được tiền của người dân, nhóm này đã lên xe ô tô cao chạy xa bay. Nói về chiêu trò bán hàng lừa đảo của nhóm này, bà Huệ cho biết thêm.
Họp buổi sáng thì người ta nói rất là ngon nghe. Đến buổi chiều thì tôi ra bảo là tôi ra là để mua sản phẩm, sớm cho vé để chiều tôi ra mua sản phẩm. Mà công ty chúng con chỉ tặng, chứ không bán bất kể một sản phẩm gì. Thế thì tôi ra tôi, ai có tiền thì vì sản phẩm nó có ít, cho nên là phải bỏ tiền ra, ai có tiền thì trong 20 giây giờ vàng đấy, ai có tiền nộp ra thì mới được sản phẩm. Đây là các bà, các mẹ, các gì là cứ may mắn thì ai được thì người ấy được dùng. Chứ bây giờ con sản phẩm thì ít mà đông người quá, 300 người thì con không có. Thế thì chúng tôi cũng nghe như thế thì thôi bỏ tiền ra thì con lại tặng lại cái nồi cơm điện 4 triệu mốt. Thì con lại tặng lại bằng giá trị 4 triệu mốt bằng tiền mặt. Chúng con chỉ tặng không bán để cho các bà các mẹ về dùng thử quảng cáo sản phẩm cho chúng con. Đến lúc trả sản phẩm thì trả cho tôi được một cái nồi cơm điện. Thì bảo là nồi cơm điện thì tất cả mọi người ra lấy rồi. Thì bảo là tặng thì không thấy quà tặng đâu cả. Xong lúc bảo đưa cho một cái chảo điện đa năng thì bảo là đấy là cái quà tặng của nồi cơm điện. Thế tôi chờ mãi thì đến cái bếp hồng ngoại bảo là có 20 cái. Mà tôi thấy thu tiền bao nhiêu chục vé thì tôi cứ nghĩ là tôi nộp tiền rồi thì chắc chắn tôi phải được. Nhưng cái bếp hồng ngoại tôi cũng không được. Họ đến hơn 10 người. Mà nói thì rất là ngon. Nói rót vào lòng người. Nhưng bảo là tiền trao cháo múc. Công ty con không lừa đảo. Mà con, đây là con nói với bà con, cho các mẹ các bà biết là bây giờ thì chúng con, sản phẩm của chúng con chỉ bán để các bà các mẹ quảng cáo cho chúng con, chứ không, chúng con không có để mà bán. Công ty chúng con chỉ tặng các bà các mẹ. Tôi chỉ muốn là ngành chức năng vào cuộc để lấy lại công bằng cho chúng tôi.
Theo phản ánh của người dân địa phương, mới đây đã có một nhóm bán hàng khoảng chục người tự xưng là một công ty ra Hà Nội đến để tổ chức chương trình trải nghiệm sản phẩm dành riêng cho các mẹ, các cô và các chị tại nhà hàng 89 sông quê. Các sản phẩm được họ đưa ra giới thiệu gồm nồi cơm điện đa năng, chảo đa năng, chảo chống dính, bếp hồng ngoại. Để thu hút người dân đến xem, nhóm này tìm cách gửi thư mời trực tiếp đến từng hộ dân. Với chiêu trò quảng cáo, mỗi khách mời đến tham dự sẽ nhận được 50.000 đồng cùng nhiều quà tặng giá trị hấp dẫn. Khi cá cắn câu, nhóm này đã bắt đầu lộ rõ chiêu trò lừa đảo của mình. Chỉ đến khi bị phát hiện, chúng mới nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Anh Phạm Văn Tuân, một người dân ở xã Giới Phiên, nói:
thường là những đối tượng sẽ đưa ra những cái nội dung là giới thiệu về sản phẩm này, có nguồn gốc, giới thiệu những cái công ty, những cái đơn vị mà tổ chức là những đơn vị uy tín. Thế sau là khi mà rồi là có những cái chiêu thức tặng quà đấy, và tặng quà và tặng tiền, tặng bằng tiền mặt và tặng quà. Thế sau khi mà một cuộc hội thảo thì sẽ kéo dài khoảng từ buổi sáng cho đến chiều, thì đa số cái thời gian buổi sáng sẽ là giới thiệu về sản phẩm và nói chuyện tâm lý. Khá là sẽ đưa các cụ vào cái tâm lý là xoáy theo cái câu chuyện của cái cuộc hội thảo người ta. Khi giới thiệu là một sản phẩm tốt đấy, nhưng mà khi thực tế để được nhận về gia đình mình, những người bỏ cái số tiền đấy ra, nó không xứng đáng với cái chất lượng của sản phẩm. Cái sản phẩm thì có thể nó chỉ 1 đồng thôi, nhưng mình phải mua tới giá tới 5 đồng. Đấy là cái các cụ do là thứ nhất là không nắm bắt được cái thị trường, không hiểu biết về cái chất lượng sản phẩm, nên là để nó xảy ra. Cái về cái ngăn chặn vấn đề này thì thứ nhất là những người đứng đầu các đơn vị, các hội, các tổ chức, ví dụ như các hội người cao tuổi chẳng hạn đấy, thì khi mà nhận được những cái mà lời mời chào của một cái nhóm đối tượng này, nó đến, nó mời, ví dụ nó đến, nó sẽ mang phiếu đến nhà bà hội trưởng người cao tuổi hoặc tổ trưởng tổ dân phố chẳng hạn, sẽ mà nhờ là cô mời mọi người đi hội thảo, thì những người này phải là những người tỉnh táo nhất và nên từ chối, và sẽ không nên là kêu gọi mọi người đi để tham dự những cái chương trình này. Vì là nó đưa ra cái lời mời hấp dẫn là đến sẽ có quà, mỗi người đến sẽ được quà nọ quà kia.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân địa phương đã đến công an xã trình báo, hiện các ngành chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, để ngăn chặn các vụ việc tương tự, mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, tránh để những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia trung học thông năm học 2022-2023, tỉnh Yên Bái đạt 33 giải, trong đó có 2 học sinh trường trung học thông Chu Văn An huyện Văn Yên đạt giải nhì và giải ba môn lịch sử. Với thành tích đạt được, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của nhà trường trong công tác giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục mũi nhọn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, em Trần Thị Đào, học sinh lớp 12A5 trường trung học phổ thông Chu Văn An huyện Văn Yên đã xuất sắc giành được giải nhì môn lịch sử. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, bố bị liệt nửa người, không có khả năng lao động, mẹ phải bươn chải kiếm sống, nuôi các con ăn học. Sớm ý thức được hoàn cảnh gia đình, Trần Thị Đào luôn tự nhủ chỉ con đường học tập mới giúp em và gia đình thay đổi hoàn cảnh. Ngoài giờ học ở trường, Đào sắp xếp việc học ở nhà hợp lý để phụ giúp mẹ việc nhà. Em chọn môn lịch sử để quyết tâm đạt giải. Em Trần Thị Đào, lớp 12A5, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói:
bố mẹ cháu đều là những người nông dân ạ. Còn đặc biệt hơn nữa thì là bố cháu thì bị bệnh nên là không có khả năng lao động, mọi gánh vác trong gia đình đều là mẹ cháu gánh chịu. Cho nên là đây cũng chỉ là động lực để cháu tiếp tục trong việc học tập để mai này có thể trở lên thành công để giúp đỡ bố mẹ, phụ giúp bố mẹ cũng như là báo hiếu. Đây cũng chính là động lực thôi thúc cháu trong quá trình học tập.
Là học sinh người dân tộc Dao ở xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, hoàn cảnh gia đình em Bàn Kim Thư, lớp 12A5, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cũng rất khó khăn. Bố mẹ Thư chỉ làm nông nghiệp, không có điều kiện để đầu tư cho con cái học hành. Nhưng Thư luôn nỗ lực hết mình vươn lên trong học tập. 11 năm Thư đều là học sinh giỏi. 2 năm qua em đã giành giải khuyến khích và giải nhì cấp tỉnh môn lịch sử, và trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, Thư đã giành giải 3 bộ môn này. Em Bàn Kim Thư, lớp 12A5, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên, giải 3 môn lịch sử quốc gia nói:
muốn thay đổi số phận thì chỉ có thể bằng con đường học. Mặt khác, ở tại chính ngôi trường cấp 3 em đang học Chu Văn An hiện nay đã có nhiều các anh chị thế hệ đi trước đã đạt giải cao, đã tạo cho em một cái động lực gọi là thôi thúc trong con người em, tiếp lửa cho em để có thể noi gương các anh chị.
Cùng với sự nỗ lực của hai em Trần Thị Đào và Bàn Kim Thư, 3 năm qua cô giáo Phạm Thị Hồng, chủ nhiệm lớp 12A5, cũng là giáo viên bộ môn lịch sử trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã luôn đồng hành cùng hai em. Cô Hồng chia sẻ, ngay từ khi đón các em vào lớp 10, cô đã tìm hiểu hoàn cảnh gia đình cũng như quá trình học tập của từng em, bồi đắp thêm lửa đam mê môn lịch sử cho các em. Không chỉ song hành giúp đỡ các em về vật chất và tinh thần, cô Hồng đã tìm tòi nhiều hình ảnh, video sinh động cho các em dễ nhớ các mốc lịch sử. Cô Phạm Thị Hồng, giáo viên môn lịch sử trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói:
Khi mà biết em rất là yêu thích say mê môn lịch sử, ngoài cái việc giảng dạy trên lớp ra thì thường xuyên có những cái biện pháp kèm cặp riêng, thường xuyên là nhắn tin qua Zalo hoặc là giao bài tập, thậm chí là có những thứ bảy chủ nhật giảng bài trực tiếp cho em qua từng phần, từng chuyên đề một.
Thời gian qua, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên đã đổi mới phương pháp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, cử những giáo viên cốt cán đồng hành cùng các em. Vì vậy, chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường Trung học phổ thông Chu Văn An ngày một nâng cao. Năm học 2019-2020, nhà trường đạt 35 giải văn hóa cấp tỉnh, 18 giải các môn năng khiếu. Năm học 2022-2023 đã có 60 giải văn hóa cấp tỉnh và các môn năng khiếu, 2 giải cấp quốc gia. Chất lượng giáo dục mũi nhọn đứng thứ 2 toàn tỉnh sau trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Ông Nguyễn Mạnh Hà, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói:
Nó cái tâm tư tình cảm mà sao các em có được nhiều cái động lực, cái quyết tâm nhất trong quá trình đó. Nhiều cô giáo thì cũng đã làm tốt được cái việc này, sớm tìm hiểu hoàn cảnh học sinh và chăm lo cho các em ngay từ những ngày đầu.
Từ sự siêng năng, ham học cùng với sự quan tâm của nhà trường, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, Trần Thị Đào đã xuất sắc giành giải nhì và Bàn Kim Thư giành giải ba môn lịch sử. Trên con đường tương lai phía trước của hai em sẽ còn nhiều chông gai, nhưng với nghị lực, ý chí vươn lên của hai em cùng sự đồng hành của các thầy cô giáo, tin rằng Đào và Thư sẽ gặt hái nhiều thành công trên con đường chinh phục đỉnh cao của trí thức, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cho địa phương.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, xác định được tầm quan trọng của lực lượng dự bị động viên trong xây dựng lực lượng quân sự quốc phòng, thời gian qua Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái đã có nhiều giải pháp để xây dựng lực lượng dự bị động viên, trong đó tập trung tuyên truyền giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức cho lực lượng dự bị động viên. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Là một trong những chiến sĩ của lực lượng dự bị động viên của xã Dây Phiên thành phố Yên Bái, anh Nguyễn Quang Giáp ở thôn Ngồi Đông luôn ý thức được vai trò của mình trong phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đó, anh Giáp đã từng bước xây dựng mô hình sản xuất miến đem lại thu nhập cao, đồng thời không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực tham gia các đợt huấn luyện dành cho lực lượng dự bị động viên, chủ động nắm thông tin về tình hình chính trị, an ninh quốc phòng trong và ngoài nước, luôn phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng cách mạng, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu. Anh Nguyễn Quang Giáp, dự bị động viên xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái nói:
Xuất ngũ về địa phương thì trao dồi kiến thức chính trị, tư tưởng, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và phát triển về kinh tế. Khi nào có lệnh của cơ quan của nhà nước thì sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
Thành phố Yên Bái hiện có khoảng 1.000 cán bộ chiến sĩ lực lượng dự bị động viên. Nhằm giáo dục tư tưởng cho lực lượng này, Ban Chỉ huy quân sự cấp của thành phố Yên Bái đã thường xuyên kiểm tra lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, thông tin về tình hình chính trị, an ninh quốc phòng trong và ngoài nước thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề. Trên cơ sở chỉ tiêu động viên được giao và khả năng đảm bảo nguồn, nhu cầu tổ chức biên chế để tiến hành điều chỉnh, sắp xếp các đơn vị dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu của các loại hình đơn vị. Ban Chỉ huy quân sự các cấp của thành phố Yên Bái cũng tạo điều kiện để các quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy các đơn vị dự bị động viên, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các quân nhân dự bị để kịp thời báo cáo đề nghị các cấp bổ nhiệm, miễn nhiệm theo thẩm quyền. Anh Nguyễn Anh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Công tác quản lý dự bị động viên đối với phường thì thường xuyên được thực hiện đúng theo các quy định của luật dự bị động viên. Và hàng năm thì quân nhân xuất ngũ khi trở về địa phương thì đều đến Ban Chỉ huy sự phường để đăng ký theo vào ngày dự bị theo đúng quy định. Và đối với Ban Chỉ huy sự phường thì thường xuyên chỉ đạo công chí tổ đội trưởng, công chí quân nhân dự bị giữ các chức vụ chỉ huy của các đơn vị dự bị động viên và nắm chắc tình hình tư tưởng và tâm tư nguyện vọng của quân nhân để kịp thời báo cáo và đề nghị các cấp để bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đúng thẩm quyền. Hàng năm thì Ban Chỉ huy phường luôn phối hợp với các đơn vị có chỉ tiêu tiếp nhận quân nhân dự bị để tổ chức phúc tra và kiện toàn tổ chức biên chế quân nhân dự bị cho các đơn vị dự bị động viên theo đúng luật dự bị động viên.
Với nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dự bị động viên nói chung và nâng cao phẩm chất tư tưởng đạo đức nói riêng, nên hiện nay quân sĩ đã sắp xếp biên chế của thành phố Yên Bái đạt 95% so với chỉ tiêu được giao. Thượng tá Nguyễn Công Lệ, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Để nâng cao chất lượng dự bị động viên cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo một số nội dung, đó là: một là quán triệt nghiêm túc luật dự bị động viên cho các dự bị động viên; Hai là tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn tổ chức đón nhận quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, gặp gỡ, tặng quà, học nghề, giới thiệu việc làm ở địa phương. Ba là chỉ đạo và phối hợp giữa đơn vị nhận nguồn thực hiện tốt công tác đăng ký, sắp xếp và quản lý quân nhân dự bị. Bốn là lãnh đạo và nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu cho quân nhân dự bị. Năm là lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lực lượng dự bị động viên khi được huy động thực hiện các nhiệm vụ.
Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh đã góp phần không nhỏ để thành phố Yên Bái thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Thời gian qua, tuổi trẻ huyện Yên Bình đã phát huy vai trò xung kích đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống và triển khai các ứng dụng trong công tác đoàn. Qua đó góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hôm nay, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật huyện Yên Bình tổ chức hướng dẫn các bạn đoàn viên thanh niên trong trường cài đặt ứng dụng công dân số Yên Bái S, quản lý nghiệp vụ công tác đoàn và ứng dụng tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh thiếu niên. Được hướng dẫn cài đặt và sử dụng các tiện ích của công nghệ số trong cuộc sống, trong sinh hoạt đoàn và tìm kiếm việc làm, nhiều đoàn viên thanh niên trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật cảm thấy rất phấn khởi. Em Trần Vinh Hiển, lớp 12A7, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật huyện Yên Bình chia sẻ.
Đối với em thì sau khi em cài thì em thấy cuộc sống của em nó dễ hơn bao nhiêu, là bởi vì trước em phải lên mạng em tìm những cái trường để gọi là những cái cơ hội để xin các trường. Thì bây giờ các cái lựa chọn và những cái việc mà em phải làm nó đã gói gọn ở trong một cái ứng dụng rồi. Nên em thấy nó khá là tiện ích đối với những sinh viên như bọn em.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động mà hiện nay hầu hết các đoàn viên thanh niên của trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật nói riêng và của huyện Yên Bình nói chung đã cài đặt và sử dụng các ứng dụng số trong cuộc sống và tham gia các phong trào do đoàn phát động. Trong đó các cấp bộ đoàn trong huyện đã tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng công nghệ và sử dụng các tiện ích như thanh toán online, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, khám chữa bệnh trực tuyến qua các ứng dụng trên nền tảng số. Anh Trịnh Đình Phong, Bí thư đoàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Với trách nhiệm là thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số, thì đoàn thanh niên thị trấn Yên Bình đã phối hợp với các ngành đoàn thể và dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thì cũng đã phối hợp và tuyên truyền cho người dân, thứ nhất là về sổ tay đảng viên điện tử cho các cái đảng viên đang sinh hoạt ở các chi bộ, thứ hai là tuyên truyền về tải ứng dụng VNeID của bên công an ấy, về định danh điện tử cho công dân và tuyên truyền về sự tải ứng dụng VOV bác sĩ cho tuyên truyền cho người dân. Thì trong công tác tuyên truyền thì cũng được nhân dân rất là hưởng ứng, ủng hộ.
Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền và cài đặt các tiện ích trên điện thoại thông minh, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Yên Bình còn đẩy mạnh ứng dụng các tính năng của công nghệ số trong phát triển kinh tế và khởi nghiệp. Đoàn viên thanh niên Tạ Thị Bích Thùy ở tổ 5 thị trấn Yên Bình là một ví dụ. Cùng với việc kinh doanh buôn bán tại cửa hàng, chị Thùy đã đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook. Như đó, lượng hàng tiêu thụ mỗi ngày của chị đã tăng gấp đôi so với bán tại quán, giúp chị có thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm và nâng cao thu nhập. Chị Tạ Thị Bích Thùy, tổ 5 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
So với ở quán tôi thì lượng khách bán hàng online thì đóng khoảng 50% số lượng tất cả các sản phẩm trên tổng doanh thu một tháng. Hiện tại thì các bạn ý, đợt trước thì làm mùa Covid thì các bạn ý sẽ gọi ship nhiều hơn. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ vào học mùa học thì các bạn sẽ gọi ship vào buổi tối để các bạn ý ăn và học vào buổi tối. Đối với quán tôi thì tôi đang đẩy mạnh trên mặt hàng là tất cả các mặt hàng đồ ăn vặt của các bạn thanh niên trên Facebook là chạy quảng cáo và cho các cái chương trình chia sẻ để nhiều người biết hơn đến hơn. Và địa điểm của quán mình thì cũng là gần trường cộng trường cấp 2 nên nó sẽ tiện lợi hơn. Nên là các bạn ý sẽ biết đến nhiều và phổ biến hơn. Với cả căn bản là quán tôi thì bán giá hợp lý và sạch sẽ gọn gàng.
Xác định vai trò tiên phong của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, thời gian qua, huyện đoàn Yên Bình đã xây dựng chương trình hành động về chuyển đổi số gắn với một trong các nội dung của 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên. Trong đó tập trung vào phong trào tuổi trẻ sáng tạo dựa trên nền tảng số, tích cực tham gia các câu lạc bộ, tổ chuyển đổi số cộng đồng để thay đổi phương thức tuyên truyền, triển khai các hoạt động của đoàn tạo tính lan tỏa rộng khắp. Anh Lý Trung Dũng, Bí thư huyện đoàn Yên Bình chia sẻ.
Đối với công tác chuyển đổi số thì Ban chấp hành huyện đoàn Yên Bình chúng tôi thì cũng xây dựng kế hoạch để triển khai nội dung thực hiện trong năm 2023 cụ thể, và trong đó xác định các cái nhiệm vụ trọng tâm về công tác chuyển đổi số, và trong đó cũng có đề ra các cái nhiệm vụ để triển khai thực hiện trong năm, và có định kỳ thì cũng có sơ kết tổng kết để đánh giá các kết quả triển khai. Và cụ thể thì huyện đoàn Yên Bình cũng trong thời gian tới thì cũng cụ thể hóa các cái nội dung chỉ tiêu cụ thể và cho các cơ sở đoàn để đăng ký cam kết về các cái nội dung thực hiện trong chuyển đổi số trong năm 2023.
Với khẩu hiệu tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, đoàn viên thanh niên huyện Yên Bình sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.